10 phút sự kiện luận bàn.
Thưa quý vị và các bạn, đã hơn một tuần kể từ khi đám cháy rừng đầu tiên trong năm bùng phát tại Los Angeles, bang California của Mỹ. Các đám cháy nhanh chóng lan rộng, gây thiệt hại nặng nề về tài chính, cơ sở vật chất và đặc biệt khiến tình trạng khan hiếm nước tại bang California ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thảm họa này đặt ra những câu hỏi về công tác phòng chống và kiểm soát cháy rừng tại bang California. Nội dung này sẽ được đề cập cụ thể hơn trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Thưa quý vị, đến nay, nguyên nhân ban đầu gây ra cháy rừng tại California vẫn chưa được xác định cụ thể. Mặc dù các lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực ngày đêm, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn dập tắt đám cháy. Thời tiết không thuận lợi với những cơn gió lớn khiến cho đám cháy ban đầu lan rộng, tạo thành nhiều vụ cháy ở nhiều khu vực lân cận khác. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại diễn biến thảm họa này qua tổng hợp sau.
Ngày 7 tháng 1, lúc 10 giờ 30 phút sáng, đám cháy đầu tiên bùng cháy tại khu phố Pacific Palisades. Đây cũng là đám cháy lớn nhất và nghiêm trọng nhất trong thảm họa này. Sự kết hợp của nhiều yếu tố từ thảm thực vật, thời tiết hanh khô tới những cơn gió lớn đã tạo điều kiện lý tưởng để vụ cháy bùng phát nhanh và mạnh. Chỉ trong khoảng 20 phút, đám cháy rộng 8 hectare đã bùng phát lên hơn 80 hectare và trong khoảng 48 giờ đã thiêu rụi tới 6.500 hectare khu vực này. 18 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy Eaton bùng phát ở Altadena trên những ngọn đồi ở Pasadena. Đến cuối ngày hôm sau, đám cháy lan rộng lên phạm vi 4.200 hectare. Đến 22 giờ, đám cháy Hurst ở thung lũng San Fernando cũng bùng lên và thiêu rụi toàn bộ phạm vi 340 hectare trong vòng chưa đầy một ngày. Tối ngày 8 tháng 1, một đám cháy mới mang tên là Sunset lại bùng phát ở khu vực đồi Hollywood, khiến cư dân một số địa điểm nổi tiếng của Los Angeles phải sơ tán, trong đó có cả đại lộ danh vọng Hollywood. Các vụ cháy đã tạo thành tam giác bão lửa với tổng diện tích hơn 11.600 hectare, khiến hơn 90.000 người dân phải sơ tán và gần 90.000 người khác nhận được cảnh báo sơ tán ở Los Angeles. Chị Wendy, một người dân buộc phải sơ tán, cho biết:
Tôi chỉ kịp bế con trai mình ra ngoài. Tất cả những gì tôi còn lại là các con. Tôi không kịp mang theo quần áo, giấy tờ, không gì cả. Tôi chỉ có thể nghĩ về việc làm sao để đưa con mình an toàn ra xe để trốn thoát. Chúng tôi mất tất cả mọi thứ rồi, nên sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0.
Thưa quý vị, có thể thấy cháy rừng ở Los Angeles đã gây ra những thiệt hại đáng kể với tổn thất về người và tài sản, cơ sở vật chất có thể còn tiếp tục tăng lên. Để bàn luận sâu hơn về các khía cạnh liên quan đến vụ cháy này, chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ. Vâng, xin chào phóng viên Phạm Huân ạ. Thưa anh, một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất liên quan đến cháy rừng ở California đó là về công tác quản lý và ứng phó với thảm họa của chính quyền bang. Trong khi những năm gần đây thì thống đốc bang Gavin Newsom cũng đã tăng đáng kể khoản ngân sách cho công tác này, nhưng hiệu quả thì có lẽ vẫn chưa được như kỳ vọng. Vậy bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực này nằm ở đâu, thưa anh?
Vâng, xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả. Nói về cháy rừng ở Mỹ thì chủ yếu diễn ra tại bang bờ Tây California. Các cái vụ cháy rừng thường diễn ra vào mùa hè, giai đoạn tháng 6 đến tháng 8. Và rất ít khi có các vụ cháy vào mùa đông như ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân của các vụ cháy thường là do khí hậu khô hạn, độ ẩm thấp và gió lớn khiến các cái đám cháy dễ bùng phát và lan rộng. Việc cháy rừng xảy ra khá thường xuyên ở California thì nhiều người sẽ nghĩ rằng là chính quyền bang này có nhiều kinh nghiệm và đầu tư nhiều hơn cho công tác quản lý và ứng phó với thảm họa. Tuy nhiên thì cái điều này đã bị đặt câu hỏi với các vụ cháy đang gây tổn thất nặng nề hiện nay. Dưới thời thống đốc bang California Gavin Newsom thì ngân sách cho sở cứu hỏa được tăng gấp đôi từ 2 tỷ đô la vào năm 2018-2019 lên 3,8 tỷ đô la vào năm 2024-2025. Trong khi nhân sự của sở thì tăng từ 5.829 lên 10.741 trong cùng kỳ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã bị chỉ trích khi cắt giảm 101 triệu đô la tiền tài trợ cho 7 chương trình chống cháy rừng và phục hồi rừng, và cái động thái này diễn ra chỉ vài tháng trước khi các cái vụ cháy rừng tàn phá Los Angeles bùng phát. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng chỉ trích rằng là các quan chức chính quyền không chỉ vụng về và chậm trong việc ứng phó với các đám cháy mà còn không có sự chuẩn bị tốt trước thảm họa. Đã có nhiều thông tin về việc các họng vòi cứu hỏa cạn nước và ít nhất một hồ chứa của bang California khô cạn trong cái giai đoạn nguy cơ cháy rừng ở mức cảnh báo cao, thời tiết nóng, khô và nhiều gió bất thường hơn ở Nam California. Bản thân Thống đốc Gavin Newsom cũng đã tuyên bố sẽ điều tra để xác định lý do vì sao lực lượng cứu hỏa không có đủ nước để chữa cháy. Ngoài ra, các cái chính sách quản lý về nguồn nước và rừng của bang cũng là cái tâm điểm của sự chỉ trích, đặc biệt đến từ Đảng Cộng Hòa.
Công tác phục hồi thì cũng sẽ cần nhiều thời gian, công sức và đòi hỏi nguồn tài chính đáng kể. Vậy anh có thể phân tích những ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế của Mỹ sau thảm họa này không, thưa anh?
Theo ước tính mới nhất thì các cái vụ cháy rừng ở California có thể gây thiệt hại lên tới từ 250 tỷ cho tới 275 tỷ đô la, bao gồm thiệt hại từ tài sản bị phá hủy, từ hoạt động kinh tế bị gián đoạn và chi phí chữa cháy. Tuy nhiên thì đây chưa phải là cái thiệt hại cuối cùng. Mặc dù thiệt hại lớn như vậy, nhưng với cái quy mô của nền kinh tế lớn số 1 thế giới thì điều này không có khả năng làm suy yếu động lực tăng trưởng của kinh tế Mỹ, và nếu có thì chỉ có thể gây sức ép trong ngắn hạn. Các chuyên gia cho rằng là các vụ cháy rừng phá hủy tài sản và gây gián đoạn thị trường lao động có thể sẽ gây sức ép tăng lên lạm phát, đồng thời làm chậm tăng trưởng và giảm tuyển dụng nhân lực. Tuy nhiên thì những cái tác động này không đủ lớn để thay đổi đáng kể triển vọng kinh tế Mỹ. Dựa trên kinh nghiệm từ các cái thảm họa tự nhiên trước đây thì các nhà kinh tế của Goldman Sachs dự báo rằng là tăng trưởng quý 1 giảm 0,2% nếu không được bù đắp bởi các hoạt động tái thiết. Số lượng việc làm mới tháng này có thể giảm từ 15.000 cho tới 25.000, tương đối nhỏ so với 256.000 việc làm được tạo ra vào tháng 12. Morgan Stanley cũng dự đoán tương tự với mức giảm 20.000 cho tới 40.000 việc làm. Tuy nhiên thì cái áp lực lạm phát dự kiến nhích nhẹ 0,04 cho tới 0,09%, chủ yếu do giá xe mới và đã qua sử dụng tăng lên sau thảm họa. Trong khi đó, nhà kinh tế Adrian Reinhart của JP Morgan dự đoán áp lực tăng giá cục bộ với tiền thuê nhà, vật liệu xây dựng và lao động trong lĩnh vực xây dựng, nhưng tác động ở cấp quốc gia thì vẫn rất hạn chế.
Vâng, như anh vừa phân tích thì cháy rừng cũng phần nào ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của bang California cũng như là của nước Mỹ, và cũng gây ảnh hưởng tới cả cuộc sống của mỗi người dân nữa. Trong khi đó thì California cũng là khu vực với khả năng xảy ra cháy rừng rất là cao, với nhiều vụ cháy lớn từng xảy ra trong lịch sử. Như vậy thì anh dự đoán là sắp tới chính quyền bang sẽ đưa ra những biện pháp nào để tăng cường năng lực phòng cháy chữa cháy, nâng cao nhận thức và sự cảnh giác của người dân để từ đó có thể hạn chế tối đa nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng trong tương lai, thưa anh?
Trước hết thì chính quyền tiểu bang và địa phương sẽ có những cái đánh giá và điều tra về nguyên nhân các vụ cháy rừng, các yếu tố khách quan và chủ quan, bao gồm cả việc thiếu nước trong các cái hoạt động cứu hỏa. Thống đốc California Gavin Newsom đã kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập vào hai cái vấn đề. Thứ nhất đó là hồ Santa Ynez cạn nước và áp lực nước giảm tại các khu vực. Thống đốc California Gavin Newsom đã kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập vào hai vấn đề, gồm hồ Santa Ynez cạn nước và áp lực nước giảm tại các khu vực. Ông Newsom cũng yêu cầu quan chức thành phố và quận có đánh giá toàn diện về công tác chuẩn bị ứng phó tại địa phương. Thứ hai đó là các cơ quan chức năng sẽ rà soát lại các hoạt động, quy trình ứng phó khẩn cấp khi xảy ra các vụ cháy, đặc biệt khi người dân các khu vực bị ảnh hưởng đã có những cái phàn nàn về việc phản ứng chậm và vụng về của các đội cứu hỏa. Và một cái việc nữa mà chính quyền tiểu bang và địa phương sẽ làm đó là tiếp tục kêu gọi người dân có ý thức ngăn ngừa cháy rừng, nhất là trong những cái thời điểm khô hạn dễ làm phát sinh các đám cháy. Những cái hướng dẫn, chỉ dẫn khi xảy ra cháy rừng luôn được đăng tải trên các trang web của tiểu bang và địa phương. Nhưng cái điều cần thiết đó là người dân cũng cần quan tâm và nắm được các cái thông tin này.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phạm Huân. Thưa quý vị và các bạn, đến nay, ước tính hàng chục nghìn cư dân California sẽ phải đứng trước quyết định khó khăn là liệu có nên di rời vĩnh viễn hay xây dựng lại nhà của mình. Dù là lựa chọn nào thì cũng đều sẽ là phương án đắt đỏ. Việc xây dựng lại cộng đồng dân cư trong một khu vực sau cháy rừng không phải là quá trình đơn giản và nhanh chóng. Các thách thức không chỉ có vấn đề về tài chính mà cả các yếu tố khác, như là công tác dọn sạch thảm thực vật khô, dọn các mảnh vỡ và vật liệu độc hại, cũng như tái thiết với các vật liệu xây dựng chống cháy. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!